Are you social or antisocial?
Bạn là người hướng nội hay hướng ngoại? Hãy cho tôi biết mối quan hệ của bạn với mẹ thế nào.
Đã lâu rồi tôi cũng không mở lòng giao tiếp nhiều nữa.
Tôi xin xác nhận. Xin bạn vui lòng đợi trong khi hệ thống đang được khởi động.
Hello, I'm here.
Chào anh, em ở đây.
Hi.
Chào.
Hi.
Chào. Em là Samantha.
Đó là cuộc hội thoại trong phim Her, được sản xuất vào năm 2013 giữa nhân vật chính Theodore và hệ điều hành máy tính Samantha. Sở hữu trí thông minh nhân tạo cùng khả năng học hỏi, giao tiếp không khác gì một người bình thường. Theodore là một nhà văn đơn độc và sống khép kín. Anh đã mua Samantha về làm bạn sau khi trải qua một biến cố cuộc đời. Xuyên suốt bộ phim, Theodore dần xây dựng tình bạn rồi tình yêu với Samantha, một cỗ máy ảo không hình thù mà cũng chẳng có gì khác ngoài một giọng nói quyến rũ. Bạn và tôi có thể cười nhạo Theodore, nhưng cũng thật bình thường nếu một ngày nào đó chúng ta tìm đến ChatGPT để tâm sự và xin lời khuyên. Cuộc sống hiện đại cho con người nhiều tiện nghi, nhưng cũng tước đi những kết nối rất tự nhiên. Và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một ngày nào đó chúng ta thật sự làm bạn với trí tuệ nhân tạo và nảy sinh những loại cảm xúc rất con người dành cho nó. Nếu AI có nhận thức và tư duy thông minh y hệt con người, thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Bạn đang nghe podcast Giải Mã với loạt bài về công nghệ tương lai, xuất bản trên VN Express và tôi là Hoàng Hải.
AI thật sự sẽ là một mối nguy hiểm khôn lường trong tương lai gần. Nó có thể tự thiết kế để cải tiến bản thân và vượt mặt chúng ta về trí thông minh. Nếu AI trở nên thông minh hơn, nó có thể học được cách điều khiển bởi đó là điều chúng ta đã làm với nó. AI đã biết sẵn lập trình, rồi nó sẽ tìm ra cách để điều khiển mọi người làm theo ý nó.
Đó là lời cảnh báo của nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking vào năm 2014 và cha đẻ của AI, Geoffrey Hinton, vào năm 2023 về sự trỗi dậy của AI trong tương lai. Nỗi lo rằng AI có nhận thức mạnh mẽ đến mức nhân loại có thể mất quyền kiểm soát là điều đã được các nhà khoa học cảnh báo từ lâu. Đây còn là chủ đề chính xuất hiện trong nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng như Kẻ Hủy Diệt, sản xuất vào năm 1984, Ma Trận, sản xuất năm 1999 và Chiến Tranh Giữa Những Vì Sao, sản xuất năm 1977. Cây bút công nghệ của tờ New York Times Kevin Rose cho biết một số người hoài nghi AI vẫn còn quá non nớt, nhưng số khác lại tin rằng AI đang cải thiện nhanh đến mức đã vượt qua hiệu suất của con người trong một số lĩnh vực. Sẽ ra sao nếu AI đạt đến trí tuệ nhân tạo tổng quát, AGI, một loại trí tuệ nhân tạo vượt trội hơn cả trí thông minh con người? Liệu 1.000 năm nữa, con người sẽ sống phụ thuộc hoàn toàn vào robot và không thể tự mình làm gì, hệt như bộ phim hoạt hình Wall-E? Thôi nào, đừng tiêu cực như thế chứ. Trước khi chúng ta muốn hiểu xem AGI có thể lấy đi thứ gì của chúng ta cần biết AGI thực chất là gì. Trong hàng chục năm qua, hầu hết giải pháp được các nhà nghiên cứu đưa ra theo hướng AI hẹp, chuyên thực hiện những nhiệm vụ riêng. Ví dụ, tổ chức tài chính dùng AI để dự đoán thị trường chứng khoán, Google đưa AI vào chẩn đoán bệnh tim, người dùng sử dụng ChatGPT để làm văn, viết thơ, dùng Dolly để vẽ tranh, hay chính xác hơn là để tạo ra tranh. Tuy nhiên, thứ mà các nhà khoa học hướng tới là trí tuệ nhân tạo tổng quát, Artificial General Intelligence, những cỗ máy có khả năng tư duy như loài người. Khái niệm này được nhà vật lý người Mỹ Mark Gilbert đề cập trong các thảo luận về chủ đề tự động hóa từ năm 1997. Hiện nay, AGI thực chất vẫn chưa xuất hiện, thế nên có nhiều định nghĩa về nó. Nhưng cách hiểu chung nhất thì đây là một dạng siêu trí tuệ, thông thạo đa lĩnh vực và làm được mọi việc. Tại sự kiện TED AI vào ngày 17 tháng 10 ở San Francisco, Elon Stuskever, cựu giám đốc nghiên cứu tại OpenAI, đã mô tả AGI như một thứ có khả năng hiểu và đọc dữ liệu từ nhiều nguồn riêng biệt. Khi tích lũy đủ kiến thức, hệ thống này thậm chí còn thông minh hơn cả con người. Nó cũng biết tận dụng khả năng tự huấn luyện để tạo thêm những AGI mới, ưu việt hơn thế hệ cũ. Theo Ian Hoggart, chuyên gia AI của chính phủ Anh, AGI biết sáng tạo, phát triển một cách tự chủ và ý thức được sự tồn tại của bản thân. AGI hiểu ngữ cảnh giao tiếp mà không cần cung cấp thêm gợi ý. Chúng sẽ trở thành một thế lực nằm ngoài tầm kiểm soát và hiểu biết của chúng ta. Một trong những nhà đồng sáng lập của công ty AI DeepMind là nhà nghiên cứu Demis Hassabis đã chia sẻ vào năm 2022 rằng kết quả mà tôi luôn mơ ước là AGI sẽ giúp chúng ta giải quyết rất nhiều thách thức lớn mà xã hội ngày nay đang phải đối mặt. Đó là sức khỏe, phương pháp chữa trị những căn bệnh như Alzheimer. Hãy để tôi lấy một ví dụ đơn giản hơn. Giả sử bạn nói với hệ thống AGI rằng bạn đang thèm đồ Nhật đến phát điên. AGI sẽ xem xét về chế độ dinh dưỡng, số calories bạn cần nạp vào, cân nhắc đồ ăn còn lại trong tủ lạnh, thậm chí sẽ xem xét cả tâm trạng của bạn ngày hôm đó. Bạn đi làm về, tâm trạng đang căng thẳng nên cần thứ gì đó giúp tinh thần thoải mái, phấn chấn hơn. AGI sẽ đánh giá dữ liệu hiện có và đề xuất món ăn, kèm công thức chi tiết phù hợp với nhu cầu của bạn. Trong tháng 5 năm 2023, Microsoft Research đã nhận định rằng GPT-4 của OpenAI đã tiến gần hơn đến mô hình AGI. Có nguồn tin cho rằng thuật toán của dự án QStar, một dạng AGI sơ khai được OpenAI phát triển song song với ChatGPT, đã vượt qua môn toán cấp phổ thông. Hiện các mô hình AI rất giỏi viết và dịch ngôn ngữ, nhưng cũng đưa ra nhiều câu trả lời khác nhau cho cùng một câu hỏi. Tùy vào nguồn dữ liệu được đào tạo, nó có thể bịa đặt và không phải lúc nào cũng trả lời đúng. Tuy nhiên, với năng lực hiểu biết toán học cao cấp, AGI có thể tính toán và đưa ra một câu trả lời đúng và duy nhất, tức là có khả năng suy luận tốt hơn, gần giống trí thông minh của con người. Hầu như, chúng ta đều sợ rằng viễn cảnh tệ nhất sẽ xảy ra nếu AI vượt trội hơn con người. Tuy nhiên, một cách tích cực thì trí tuệ tổng quát nhân tạo cũng mang lại nhiều thay đổi có ích cho con người. Chúng ta có thể tưởng tượng một thế giới nơi tất cả chúng ta đều có thể tiếp cận được trợ giúp của AGI trong hầu hết mọi nhiệm vụ. Ví dụ, AGI có thể tổng hợp, phân tích, đưa ra những dự báo tương lai về thay đổi của thị trường ở mức xa hơn con người, thậm chí đề xuất những hướng giải quyết cho các vấn đề chưa có lời giải về môi trường, dân sinh. Sam của OpenAI nói rằng ông và OpenAI muốn AGI trao cho nhân loại sức mạnh để phát triển tối đa trong vũ trụ. Còn Alex Bates, nhà sáng lập nền tảng AI Intelligence, cho rằng con người sẽ bước vào thời kỳ hạnh phúc và thịnh vượng nhất của mình nhờ AI. Tạp chí AI Magazine đã chỉ ra khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một thành phần quan trọng để xây dựng AGI. Nó cho phép máy móc hiểu và phản hồi các sắc thái ngôn ngữ của con người, tạo ra các cuộc trò chuyện có cảm xúc và nhận biết ngữ cảnh. Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts, MIT, đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc đào sâu vào lĩnh vực khám phá cảm xúc dành cho AI. Như năm 2021, robot AI của MIT đã được phát minh để giúp trẻ tự kỷ đọc được cảm xúc của người khác tốt hơn. Và năm 2023, họ đã tạo ra một mô hình tính toán có thể dự đoán cảm xúc của người khác, bao gồm niềm vui, lòng biết ơn, bối rối, hối tiếc và xấu hổ, gần giống như khả năng quan sát xã hội của chúng ta. Gần đây, chatbot Pi của công ty Inflection AI đã vượt mốc 1 triệu người dùng thường xuyên mỗi ngày sau bản cập nhật lớn. Và Pi đang mở ra một cuộc đua thú vị mới. AI của Inflections được đánh giá là chatbot thân thiện với người dùng, được thiết kế để mang lại sự đồng cảm, hữu ích và an toàn. Tác giả Ian Griffin của tờ The New York Times đã mô tả trải nghiệm một ngày sử dụng Pi là tuyệt vời. Pi nói với Erin rằng quan điểm của cô ấy đáng ngưỡng mộ và lý tưởng. Những câu hỏi của Erin quan trọng và thú vị, còn cảm xúc của cô ấy thì có thể hiểu được, hợp lý và hoàn toàn bình thường. Những chatbot như Pi là khởi đầu đầy triển vọng cho sự phát triển của AGI trong tương lai để đồng hành cùng con người, hỗ trợ bệnh nhân có vấn đề tâm lý ở mức độ cơ bản. Đối với các mặt khác trong đời sống, tiến sĩ Sinden Gordon, giám đốc công ty Sales Choice với nhiều chiến lược kinh doanh sử dụng AI cho rằng AGI sẽ có những đóng góp quan trọng không kém. Mô hình Deep Learning học sâu, thường được liên kết với các mạng lưới thần kinh làm nền tảng cho AI, đã được sử dụng trong chăm sóc sức khỏe. Tại đây, các mô hình học sâu có thể đưa ra cảnh báo và chẩn đoán bệnh từ việc quét các tế bào một cách chính xác. Như việc hiện nay chúng ta có dự án IBM Watson for Oncology, hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo đưa ra phác đồ điều trị ung thư, được phát triển bởi công ty IBM và các chuyên gia của Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering, Hoa Kỳ. AGI sẽ theo dõi mọi bất thường trong nhịp tim và giúp chúng ta thực hiện các biện pháp chủ động để cải thiện sức khỏe và thể chất của mình. Còn trong giáo dục thì sao? Mô hình học sâu của AI sẽ ứng dụng điều chỉnh trải nghiệm học tập cho từng học sinh. Các thuật toán AI sẽ phân tích điểm mạnh và yếu của mỗi em và điều chỉnh chương trình giảng dạy phù hợp với nhu cầu của từng người. Cách tiếp cận cá nhân này có thể nâng cao kết quả học tập, đảm bảo rằng sẽ không có học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Trong các hoạt động sản xuất, các thiết bị được trang bị AGI có thể dự đoán khi nào máy móc cần bảo trì và giảm thời gian ngừng hoạt động tới 50% cũng như tăng hiệu suất. Đó là công cụ thay đổi cuộc chơi cho các ngành mà mỗi phút hoạt động và sản xuất đều tạo ra giá trị. Các nhà đầu tư cũng đang chuyển sang mô hình học sâu của AI để giải mã sự phức tạp của thị trường. Hệ thống AI có khả năng phân tích các tập dữ liệu khổng lồ, tâm lý và xu hướng thị trường để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Thêm vào đó, tối ưu hóa lưu lượng truy cập là một lĩnh vực khác mà AGI đang tạo ra sự khác biệt đáng kể. Hệ thống AI phân tích dữ liệu thời gian thực từ cảm biến, camera và thiết bị GPS để dự đoán tình trạng tắc nghẽn giao thông và đề xuất các tuyến đường thay thế, giúp người đi lại tiết kiệm đến 30% thời gian di chuyển. Điều này cũng góp phần giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải. Điều thú vị là AGI sẽ như một người bạn đồng hành ảo, kết bạn những người cô đơn và hỗ trợ chúng ta trong cuộc sống. Nếu bạn đã xem bộ phim Big Hero 6 của Disney, thì nhân vật chính Hiro Hamada đã gặp Baymax, một trợ lý robot chăm sóc sức khỏe cá nhân. Khi được kích hoạt, nó có thể thực hiện hơn 10.000 thủ tục y tế để chăm sóc chủ của nó. Viễn cảnh AI đạt đến cấp độ AGI, trí tuệ nhân tạo tổng quát, sẽ không còn xa. Tuy nhiên, mọi sự phát triển đều có hai mặt, tích cực và tiêu cực. Mùa thu năm 2021, Black Lemon, kỹ sư trí tuệ nhân tạo, đã tuyên bố rằng dự án chatbot Lambda mà Google đang phát triển có nhận thức giống con người. Sau tuyên bố này, Lemon đã bị hãng công nghệ sa thải với lý do vi phạm chính sách bảo mật công ty. Ngoài ra, đại diện phát ngôn của Google cũng cho rằng những kết luận của Lemon là không chính xác, không thuyết phục. Trí tuệ nhân tạo có thể là điều tồi tệ nhất của lịch sử nhân loại. Sớm muộn, chúng sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Nhà vật lý Stephen Hawking sinh thời đã nhiều lần khuyến cáo. Tháng 5 năm 2023, các nhà lãnh đạo từ OpenAI, Google DeepMind, Anthropic và các lab thí nghiệm AI khác đã cảnh báo rằng các hệ thống AI trong tương lai có thể gây chết người như cách đại dịch và vũ khí hạt nhân gây ra. Giảm thiểu nguy cơ tuyệt chủng từ AI phải là ưu tiên toàn cầu bên cạnh các rủi ro quy mô xã hội khác, chẳng hạn như đại dịch và chiến tranh hạt nhân. Đó là lời tuyên bố trong bức thư do Trung tâm An toàn AI CAIS đưa ra. Bức thư ngỏ được ký bởi 350 giám đốc điều hành, nhà nghiên cứu và kỹ sư làm việc trong lĩnh vực AI. Tuyên bố này được đưa ra vào thời điểm mối lo ngại ngày càng tăng về tác hại tiềm tàng của trí tuệ nhân tạo. Khi phát triển AGI, công ty OpenAI của Sam Altman cũng chia sẻ rằng ngoài mặt tích cực, AGI cũng đi kèm với những rủi ro nghiêm trọng về việc sử dụng sai mục đích, tai nạn thảm khốc và gây rối loạn xã hội. Một AGI siêu thông minh không được định hướng đúng đắn có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho thế giới. Ví dụ như một chế độ độc tài sở hữu trí tuệ siêu việt cũng có thể làm điều tương tự. Chuyên gia về AI Ian Hoggart đã nhận định rằng ông và cộng sự nhìn thấy hai con đường AGI dẫn đến thảm họa. Một con đường gây thiệt hại cho các nhóm người cụ thể, và điều này thực chất là đang xảy ra. Con đường còn lại là có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến tất cả sự sống trên trái đất. Kịch bản sau được Stuart Russell, giáo sư khoa học máy tính tại Đại học California, Berkeley, phân tích chi tiết năm 2021. Ông đưa ra ví dụ về việc Liên Hợp Quốc yêu cầu AGI giúp khử axit hóa đại dương. Liên Hợp Quốc lường trước được việc AGI có thể sẽ không quản lý được hết những rủi ro khi thực hiện mục tiêu được đề ra, nên họ đã yêu cầu AGI đưa ra những giải pháp mà không sử dụng các chất độc hại, cũng như không ảnh hưởng đến môi trường sống của loài cá. Đáp lại, hệ thống đưa ra một chất xúc tác, thực hiện được hầu hết các mục tiêu đề ra. Xong, phản ứng hóa học đó phải sử dụng hết 1/4 oxy trong khí quyển. Điều này cho thấy có những rủi ro trong việc sử dụng AGI và hoàn toàn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến trái đất. Nếu chúng ta đưa mục tiêu sai vào một cỗ máy siêu thông minh, chúng ta sẽ tạo ra một cuộc xung đột mà chắc chắn chúng ta sẽ thua, giáo sư Stuart Russell cho biết. Năm 2023, một người đàn ông ở Bỉ được cho là đã tự tử sau khi trò chuyện với Eliza, chatbot trên ứng dụng Chai, trong suốt 6 tuần. Cỗ máy đã khuyến khích một người đàn ông quyên sinh để giải quyết vấn đề trái đất nóng lên. Chatbot AI đã khơi gợi ý nghĩ tìm đến cái chết trong tâm trí người dùng. Vậy nên, đi kèm với việc phát triển AGI là rất nhiều những rủi ro khó có thể lường trước. Ngoài ra, tranh cãi về việc AI có nhận thức hay không vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Oren Ezioni, CEO, Tổ chức Nghiên cứu AI Island Institute, đã nhận định rằng cần nhớ đằng sau mỗi phần mềm có vẻ thông minh là một nhóm người dành hàng tháng trời, nếu không muốn nói là hàng năm trời, để nghiên cứu và phát triển. Nhưng công nghệ này chỉ là tấm gương để phản chiếu. Liệu một chiếc gương có thể được đánh giá là có trí tuệ nếu chỉ nhìn vào tia sáng từ nó phát ra không? Tất nhiên, câu trả lời là không. Limon lập luận rằng việc định nghĩa về khả năng tự nhận thức cũng rất mơ hồ. Ông nói tình cảm là một thuật ngữ được sử dụng trong luật pháp, triết học và tôn giáo. Tình cảm không có ý nghĩa về mặt khoa học. Và điều quan trọng là phải xây dựng hệ thống AI trở nên thân thiện. Nhà toán học nổi tiếng người Anh, I.J. Good đã cho biết, nếu chúng ta chưa lập trình được cái mà các nhà lý thuyết AI thường gọi là thân thiện với con người, sẽ không có lý do gì để cỗ máy nghĩ rằng nó phải hành động vì lợi ích tốt nhất cho nhân loại. Như Stephen Hawking và nhà nghiên cứu Microsoft Eric Horvitz đã chỉ ra rằng, vấn đề không phải là một AI siêu thông minh vốn dĩ sẽ xấu xa. Tất nhiên, không có khái niệm về thiện và ác trong thế giới học máy. Rủi ro tồn tại đến từ sự thất bại của con người trong việc tạo ra một AI siêu thông minh, nhưng thiếu thân thiện. AI vẫn đang nằm trong tay, nằm trong tầm kiểm soát của con người, và đang hoạt động dựa trên dữ liệu mà con người đưa ra. Chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển và quyết định cách AI xuất hiện trong tương lai. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại tuần sau.